Chương 10. Phát triển ngôn ngữ phức tạp. Chris Castro và Barbara Miles. Phát triển ngôn ngữ và khái niệm. Phát triển các cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh. Đề xuất quá trình phát triển ngôn ngữ. Chúng ta dạy về sự biến đổi như thế nào. Sử dụng các đơn vị khái niệm. Những chú ý đặc biệt với trẻ mù hoàn toàn. Câu chuyện về Julia. Một trong những khía cạnh thú vị nhất, đáng được tuyên dương nhất khi được là giáo viên dạy trẻ mù điếc là cơ hội để có ý thức thực sự về sự kỳ diệu của ngôn ngữ. Khi một trẻ mù điếc lớn lên bằng những khả năng ngôn ngữ của chính mình, thế giới sẽ mở ra cho trẻ. Ngay cả khi trẻ không tự nghe hoặc nhìn, trẻ có thể lướt ngón tay mình lên trang chữ Braille hoặc đọc chữ in cỡ lớn. Trẻ vẫn có thể mang trí tưởng tượng của mình vào khu rừng cùng với Hansel và Gretel, nhân vật trong truyện cổ Grimm, người dịch. Hoặc trẻ có thể đọc những mẫu chỉ dẫn học về khoa học, kinh tế, tâm lý hay khoa học viễn tưởng vòng quanh thế giới. Một cuộc hội thoại bằng ký hiệu với người bạn hoặc cô giáo có thể mở ra những điều hoàn toàn mới mẻ. Những thứ mà trẻ chưa bao giờ nhìn hoặc nghe thấy sẽ trở nên hiện hữu hơn đối với trẻ nhờ phương tiện ngôn ngữ. Phát triển ngôn ngữ và khái niệm. Vì giao tiếp kết nối trẻ với thế giới xung quanh, nên một trẻ mù điếc cần được kích thích liên tục bằng cả ngôn ngữ và trí tuệ để đạt được chất lượng cuộc sống vốn dĩ là quyền của mình. Ngôn ngữ có thể là giấy thông hành đến sự độc lập hơn, đến những mối tương tác xã hội rộng hơn, tới những suy nghĩ phức tạp hơn, tới những cơ hội việc làm, và nói chung tới một cuộc sống thú vị hơn, vui thích hơn. Vì thế, ngôn ngữ của trẻ cần luôn luôn phát triển. Khi một đứa trẻ đã có thể suy nghĩ một cách trừu tượng hơn, chúng ta cần phải giúp trẻ đạt được những công cụ để biểu đạt những suy nghĩ này. Trẻ nên tiếp tục tiến tới các cách phức tạp hơn và rõ ràng hơn trong việc biểu đạt bản thân. Để làm được điều này, trẻ cần có khả năng hiểu và sử dụng không chỉ vốn từ rộng hơn mà cấu trúc ngôn ngữ cũng phải phức tạp hơn. Trước hết, chúng ta cần đảm bảo sự tiến triển trong ngôn ngữ của trẻ bằng việc cung cấp cho trẻ một thế giới ngôn ngữ đầy đủ sự giàu có và phức tạp, cũng như một môi trường hội thoại đầy ắp các ý tưởng và sự tiếp cận với môi trường đó. Yếu tố quan trọng nhất có thể giúp trẻ mù điếc phát triển ngôn ngữ phức tạp và giàu có là đảm bảo cho trẻ được tham gia từng ngày, từng khoảnh khắc vào trong những cuộc hội thoại có ý nghĩa. Hơn nữa, những tương tác này cần lôi cuốn những người mà trẻ sẽ tiếp tục tương tác và tăng cường các mối quan hệ qua lại. Xem chương 4 và chương 5 để biết những mô tả chi tiết hơn về phương cách đảm bảo cho những cuộc hội thoại này diễn ra. Chúng tôi giả định một đứa trẻ hoặc một người mù điếc mà bạn biết có thể sử dụng các câu và những cấu trúc ngôn ngữ phức tạp. Các phần sau đây sẽ trình bày những cách thức cụ thể nhằm tạo ra một môi trường ngôn ngữ hội thoại phong phú. Những kinh nghiệm đa dạng. Cơ sở cho việc phát triển ngôn ngữ. Ngôn ngữ phức tạp xuất hiện khi chúng ta biểu đạt các ý tưởng về thế giới một cách tinh tế hơn. Những ý tưởng này đến từ các kinh nghiệm, những kinh nghiệm liên quan đến nơi chốn, những mối quan hệ, những hành động và sự tưởng tượng. Phần lớn trẻ con càng ngày càng được tiếp cận với nhiều trải nghiệm hơn một cách tự nhiên khi chúng hòa nhập với cuộc sống xung quanh và như là kết quả của sự tiếp cận thị giác và thính giác với những trải nghiệm đó. Ngược lại, trẻ mù điếc sẽ cần được cung cấp những kinh nghiệm như vậy một cách có ý thức. Sẽ có ích nếu có một bộ khung khái quát về những gì diễn ra xung quanh trẻ một cách có cấu trúc. Trẻ mù điếc cần học về thế giới của mình một cách hệ thống để thế giới có ý nghĩa đối với trẻ. Bản liệt kê dưới đây được điều chỉnh từ chương trình của trường Rhode Island dành cho trẻ điếc, cung cấp một ví dụ về những ý tưởng thích hợp với trẻ ở trường tiểu học và trường trung học, những học sinh đang bắt đầu phát triển ngôn ngữ phức tạp. Bản liệt kê các khái niệm này là một gợi ý tốt để bắt đầu. Bản liệt kê hoàn chỉnh hơn cùng với những ý tưởng dạy học có thể được tìm thấy trong các câu nói và những hệ thống khác, chương trình học và ngôn ngữ cho những trẻ khiếm thính bởi các tác giả Blackwell, Engen, Frischgren và Zakadola. Từ trang 36 đến trang 43. Những gợi ý này hoặc những ý tưởng tương tự được xem như một bộ khung, từ đó bạn sẽ có thể mượn một số để áp dụng vào những trải nghiệm mà bạn muốn cung cấp cho trẻ mù điếc. Trong suốt những trải nghiệm này, bạn sẽ cần chú ý đặc biệt đến ngôn ngữ và hội thoại. Những chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn. Những câu nói cần nhớ. Con người sống với gia đình. Những người sống bên cạnh là hàng xóm của chúng ta. Cộng đồng là phạm vi rộng lớn hơn và nó bao gồm cả hàng xóm láng giềng. Mọi người sống trong cộng đồng có những loại công việc khác nhau. Con người sống ở những phần khác nhau của thế giới. Thế giới được tạo ra bởi nhiều quốc gia và dân tộc. Những nhóm dân tộc khác nhau có những đặc điểm thể chất riêng biệt, mặc quần áo khác nhau, ăn thức ăn khác nhau và sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Chơi là một phần của hầu hết các phong cách sống của con người, nhưng trò chơi của dân tộc này khác với dân tộc kia. Thực vật và động vật đặc biệt gắn liền với những loại môi trường nhất định. Con người sống trong những môi trường này sử dụng môi trường để sinh sống. Họ sử dụng thực vật và động vật làm thức ăn. Họ sử dụng thực vật và động vật làm chỗ ở, làm quần áo và công cụ. Con người sống trong những môi trường này xem các yếu tố trong môi trường như là những thứ rất quan trọng. Họ tổ chức lễ theo mùa thời tiết và theo mùa gặt hái. Họ tạo ra những huyền thoại về những thứ trong môi trường. Lịch sử liên quan đến việc nghiên cứu về những nền văn minh vĩ đại, những ý tưởng lớn lao và những con người vĩ đại. Chúng ta học về con người trong quá khứ qua khảo cổ học, những bài viết, những ghi chép chính thức và thể loại nghệ thuật về con người. Cung cấp những trải nghiệm không ngừng với ngôn ngữ. Những người làm việc và tương tác với trẻ mù điếc và những người đang học ngôn ngữ phức tạp cần học cách tăng cường ngôn ngữ của chính mình để tạo ra những mô hình ý tưởng, vốn từ và những cấu trúc mới cho trẻ. Teresa Smith trong Những chỉ dẫn, những lời khuyên thực tế khi làm việc và tương tác xã hội với người mù điếc đã gọi loại ngôn ngữ hội thoại giàu có này là nói huyên thuyên. Đây là một ví dụ của bà về kiểu nói chuyện mà một người bạn hoặc một giáo viên có thể hưởng lợi khi làm việc hàng ngày với trẻ mù điếc và với những người đang bắt đầu phát triển ngôn ngữ phức tạp. Tôi cần mua một ít bánh mì. Tôi gần như đói lả. Tôi thích loại bánh mì làm hoàn toàn bằng lúa mì, nhưng đôi khi tôi cũng thích thay đổi. Tôi thích loại men lúa mì này, loại lúa mì giòn, nó rất ngon. Nó hơi khác một chút với loại men họ làm ở San Francisco. Dừng lại. Giáo viên thường không nói chuyện theo cách này với học trò của mình. Họ thường bận rộn với việc đặt câu hỏi và đưa ra chỉ dẫn, không chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình với học trò. Nhưng trẻ mù điếc cần sự trao đổi này để bắt đầu giúp bù lại những thông tin đã bị thiếu hụt do việc mất cảm giác. Họ cũng cần những cơ hội để xử lý và đáp ứng, vì thế cần dừng lại thường xuyên. Lưu ý là trong ví dụ rất nhỏ này có những từ không thông dụng. Men lúa mì giòn. Một thành ngữ, tôi gần như đói lả. Một cấu trúc câu phức tạp. Nó hơi khác một chút với loại men họ làm ở San Francisco. Và giới thiệu một chủ đề hội thoại mới đầy tiềm năng. Việc chia sẻ hội thoại như vậy, nếu nó xảy ra thường xuyên, sẽ làm giàu đáng kể thế giới của trẻ mù điếc. Tăng tiếp xúc, nghe ngóng, hội thoại của những người khác. Cho trẻ cơ hội nghe lõm hội thoại bất cứ khi nào có thể. Cách tốt nhất là đảm bảo trẻ đang ở trong môi trường sử dụng ký hiệu hoặc được trang bị thiết bị hỗ trợ thích hợp và được tiếp xúc thị giác với lời nói nếu trẻ sử dụng lời nói là chính. Trong tình huống đó, trẻ sẽ có khả năng nhìn hoặc tiếp xúc xúc giác với các cuộc hội thoại đang diễn ra xung quanh trẻ. Nếu điều này là không thể, hoặc thậm chí ngay cả khi có thể, hãy bố trí một người thông dịch, hoặc giáo viên làm một người thông dịch. Người có thể kể lại những cuộc hội thoại đang diễn ra từ xa so với trẻ. Những cuộc hội thoại này có thể diễn ra giữa các bạn trong lớp, những người bạn, các giáo viên hoặc những người lớn khác. Hoặc họ có thể đang nói chuyện trên phương tiện nghe nhìn. Việc tiếp xúc với nhiều những cuộc hội thoại đa dạng sẽ cung cấp cho trẻ mù điếc những hình mẫu về ngôn ngữ và xã hội để mang vào các cuộc hội thoại của chính mình. Một đứa trẻ thường thiếu những trải nghiệm như vậy trừ khi được cung cấp một cách cụ thể. Gia tăng tương tác xã hội. Có thể đạt được điều này thông qua việc giới thiệu trẻ với những người bạn mới ở các câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ người điếc tại địa phương. Hoặc có thể tạo điều kiện để họ tiếp xúc với những người có thể chia sẻ những sở thích giống nhau, ví dụ như máy tính, thể thao, lịch sử, tôn giáo. Bất cứ sự tiếp xúc nào mới nhất và qua loa nhất cũng sẽ tạo ra vô vàn cơ hội mở rộng các chủ đề liên quan đến các sở thích, các khái niệm và ngôn ngữ. Tới những nơi chốn quen thuộc và xa lạ. Sắp xếp những chuyến đi tới những nơi gần cộng đồng trẻ sinh sống, trang bị các phương tiện xúc giác và thị giác để giúp trẻ tiếp cận với những thứ gặp trong chuyến đi. Những chuyến đi như vậy sẽ làm nảy sinh những chủ đề hội thoại mới và cơ hội để hình thành những khái niệm mới về thế giới. Những khái niệm này sẽ hiển nhiên đòi hỏi thứ ngôn ngữ mới để biểu đạt, và theo đó bản thân nó sẽ kích thích sự tò mò về ngôn ngữ. Cung cấp những trải nghiệm trực tiếp. Giới thiệu cho trẻ những vật dụng, những hoạt động và việc làm thú vị. Cũng giống như những chuyến đi, những trải nghiệm trực tiếp cung cấp những chủ đề hội thoại mới và thôi thúc trẻ tìm kiếm ngôn ngữ mới, cả vốn từ và cú pháp mới, cho phép trẻ cảm nhận được những trải nghiệm mới. Một số trải nghiệm trực tiếp rất có ích gồm xây dựng mô hình và hoặc bản đồ nhà ở, lớp học, trường học hoặc những nơi công cộng. Những kinh nghiệm chuẩn bị thức ăn bao gồm từ khâu lập kế hoạch, mua sắm, nấu nướng, phục vụ, dọn dẹp. Những hoạt động thủ công như làm những vật dụng đẹp mắt và có ích sử dụng từ nhiều chất liệu khác nhau gồm hồ dán, gỗ, vải và giấy. Các hoạt động nghệ thuật liên quan đến việc đóng kịch những tình huống và chơi trong nhóm. Dọn dẹp và chăm sóc lớp học cũng như môi trường nhà ở. Gia tăng tiếp cận với ngôn ngữ viết. Cung cấp cho trẻ đầy đủ sách, báo và tạp chí ở những dạng trẻ có thể tiếp cận được, chữ Braille, chữ in cỡ lớn. Tuy nhiên, cần chú ý chọn những tài liệu đọc chứa đựng những chủ đề mà trẻ quan tâm và có mức độ ngôn ngữ trẻ có thể tiếp cận được. Điều này có thể đạt được qua việc sử dụng những tài liệu đọc cải biên cho phù hợp với từng trẻ cụ thể, vì những gì trẻ quan tâm thường vượt quá khả năng ngôn ngữ của trẻ. Chẳng hạn, một học sinh có thể thích những câu chuyện về tuổi mới lớn, nhưng trình độ đọc có thể chỉ tương đương với lớp 1 và lớp 2. Sách cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với trẻ. Cố gắng để trở nên càng có ý thức càng tốt về việc chữ in giữ vai trò gì trong cuộc sống hàng ngày của chính bạn và tạo cho học sinh của bạn những cơ hội tương tự dưới bất kể phương thức nào giúp trẻ tiếp cận được. Hãy cùng xem tạp chí và đọc báo cùng trẻ, mô tả nếu trẻ không nhìn thấy. Hoặc sử dụng chữ Braille ghi lại những mẫu báo, quảng cáo, truyện tranh đơn giản. Khi kỹ năng ngôn ngữ của trẻ đã khá hơn, cố gắng không bỏ bớt bất cứ chủ đề hoặc dạng thức như là hệ quả của sự mù điếc. Chẳng hạn, bạn chọn thông dịch những gì từ báo chí cho trẻ. Chỉ phần tin tức, bạn cũng có thể cân nhắc các nội dung thể thao, thời tiết, cột lời khuyên, những bài xã luận và những bài báo đặc biệt sang thứ ngôn ngữ mà trẻ có thể hiểu được. Những câu hỏi như vậy được đặt ra gần như là để khẳng định ý nghĩa của những cuộc hội thoại có giá trị. Kỹ thuật mới như máy Opticon, thiết bị chuyển đổi chữ in và chữ Braille, và máy tính quét chữ có thể cho phép một người mù hoàn toàn tiếp cận với rất nhiều sách báo. Càng tiếp xúc rộng rãi với các thể loại tài liệu đọc khác nhau, trẻ càng có động lực đọc chúng, và cũng sẽ thôi thúc ngôn ngữ phát triển. Cuộc sống người lớn của trẻ như một hệ quả sẽ giàu có hơn. Tạo điều kiện tiếp xúc với những thiết bị kỹ thuật đương đại. Cần đảm bảo các cơ hội để trẻ có thể sử dụng những thiết bị kỹ thuật sẵn có. Những cơ hội này không chỉ gia tăng tiếp cận ngôn ngữ mà còn đặc biệt thôi thúc việc học ngôn ngữ. Đôi khi học sinh có thể nhận ra động lực từ chính những thiết bị đang hoặc sẽ sử dụng, và đôi khi họ sẽ bắt đầu hình dung ra cách sử dụng thiết bị giao tiếp qua điện thoại bằng chữ Braille, TGG, hoặc bản thông báo máy tính, CBB, Computer Bulletin Board. Và điều này sẽ mở rộng cuộc sống của trẻ trong tương lai. Điều này cũng sẽ thôi thúc họ sử dụng các phương tiện kỹ thuật nhiều hơn. Bạn có thể tạo ra những cơ hội thực sự để sử dụng các thiết bị, chẳng hạn như sử dụng TGG gọi cho bạn bè, viết thư cho những người bạn hoặc thành viên trong gia đình bằng máy tính, gọi đến các cửa hiệu và những địa chỉ dịch vụ trong cộng đồng để có được những thông tin cần thiết, hoặc sử dụng CBB để trao đổi những vấn đề đang quan tâm. Công nghệ hiện nay đang tạo điều kiện để học sinh có thể sử dụng chữ Braille tiếp cận với tất cả những dịch vụ này. Gia tăng cho học sinh sự tò mò về ngôn ngữ. Việc gia tăng sự tò mò tự nhiên của trẻ về ngôn ngữ trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với giáo viên ở giai đoạn này. Làm mẫu là cách tốt nhất để đạt được điều này. Nếu bạn là giáo viên, bạn có thể chia sẻ sự tò mò của chính bạn với học trò của mình, và rồi học sinh cũng sẽ trở nên tự tò mò. Hãy thử một số gợi ý như sau. Tìm kiếm các từ trong từ điển khi bạn không chắc về nghĩa hoặc cách sử dụng chúng. Lôi kéo trẻ làm cùng bạn. Nói to sự băn khoăn của bạn về nguồn gốc của từ, cách sử dụng thích hợp các cấu trúc và nghĩa của từ. Hỏi người khác khi trẻ đang có mặt và cho phép trẻ tiếp cận cuộc nói chuyện về những gì họ muốn nói tới và cách biểu đạt họ đang sử dụng. Kể cho trẻ nghe chuyện bạn học một ngôn ngữ khác hoặc trải nghiệm của bạn với những ngôn ngữ khác khi bạn đi du lịch hoặc gặp phải những người không biết tiếng Anh. Tất cả những điều này sẽ kích thích sự tò mò về bản thân ngôn ngữ. Sự tò mò đặc biệt quan trọng trong việc cổ vũ một đứa trẻ, mà với nó, ngôn ngữ là cầu nối quan trọng với thế giới bên ngoài. Hình thành ý thức về siêu ngôn ngữ. Ở giai đoạn phát triển mà chương này đang bàn tới, học sinh có thể sẽ hưởng lợi lớn từ việc gia tăng ý thức về ngôn ngữ. Chúng tôi đang muốn nói rằng ý thức sẽ cho phép trẻ nói về ngôn ngữ, cấu trúc ngôn ngữ, vốn từ và cú pháp như những chủ đề của hội thoại giữa chúng. Trẻ nên có khả năng thực hiện những công việc cụ thể với ngôn ngữ, điều sẽ có lợi cho cả khả năng hội thoại và khả năng đọc của trẻ. Mặc dù hội thoại và mối quan hệ tương ứng xã hội nên luôn luôn giữ vai trò là trung tâm của việc giáo dục trẻ, nhưng những chỉ dẫn cụ thể về ngôn ngữ có thể làm giàu cuộc sống của trẻ một cách đáng kể qua việc trao cho trẻ những công cụ tinh lọc để biểu đạt bản thân và thấu hiểu người khác. Đối với trẻ mù điếc, ý thức cao về ngôn ngữ không thể tách rời ý thức về việc mất thị giác và thính giác, và những ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Giai đoạn này cũng thích hợp và có lợi để dạy trẻ về giải phẫu sinh lý mắt và tai, về loại mất thính giác và thị giác cụ thể của trẻ, và những ảnh hưởng đặc biệt của chúng trong việc học ngôn ngữ của trẻ. Những bài học như vậy sẽ giúp trẻ mù điếc trở nên có ý thức hơn như sau. Ngôn ngữ là thứ cần phải học. Học ngôn ngữ là một quá trình suốt đời. Những người bị mất thị giác và thính giác học ngôn ngữ theo cách khác so với những người có thể nghe và nhìn. Mất thính giác ảnh hưởng đến quá trình học ngôn ngữ. Mất thị giác cũng ảnh hưởng đến quá trình học ngôn ngữ. Việc học ngôn ngữ đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống hiện tại và tương lai. Trẻ mù điếc và những trẻ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cần ý thức về sự khác nhau giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ ký hiệu. Để giáo viên có thể chuyển tải được sự ý thức đúng đắn này đến trẻ, trẻ cần hiểu rõ về sự khác nhau này và những điểm liên quan giữa phương thức ngôn ngữ viết và ngôn ngữ ký hiệu. Nếu một đứa trẻ mù điếc đang sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hoặc như một phương tiện biểu đạt hay tiếp nhận, hoặc nếu trẻ đang sử dụng ký hiệu giản lược tiếng Anh, xem chương 7 về các phương thức giao tiếp. Giáo viên xem xét việc dạy tiếng Anh chính thức tương tự như việc dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. ESL English as a second language sẽ rất có ích. Lý do chính để duy trì cách nhìn này là tiếp tục hỗ trợ cho mục đích tiến tới sự thành thạo trong hội thoại và các mối quan hệ xã hội được xem như mục đích chính của việc giáo dục trẻ. Mục đích chính của việc dạy cấu trúc và ngữ pháp tiếng Anh là giúp trẻ tiếp cận với phương tiện chữ in. Trong hầu hết các trường hợp, ngôn ngữ ký hiệu sẽ là trung gian cho các tương tác xã hội và hội thoại. Trong thực tế, những phương thức này hỗ trợ qua lại. Việc dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai giúp nhận ra rằng sự thành thạo trong tiếng mẹ đẻ là dấu hiệu thành công trong việc học ngôn ngữ thứ hai. Vì thế, chúng ta nên hỗ trợ để học sinh hội thoại thành thạo, vì đó là phương tiện để đạt được sự thành thạo trong tiếng Anh. Để hỗ trợ cho sự phát triển ngôn ngữ toàn diện, là giáo viên của trẻ mù điếc, chúng ta cần sử dụng càng thành thạo càng tốt bất cứ hệ thống ngôn ngữ ký hiệu nào mà học trò của chúng ta đang sử dụng. Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, ASL, ký hiệu tiếng Anh giản lược, ký hiệu tiếng Anh, hoặc chữ cái ngón tay. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thành thạo với các cấu trúc cú pháp và ngữ pháp của những hệ thống này. Những hệ thống thường khác biệt so với hệ thống tiếng Anh. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy tham khảo sách của tác giả Baker và Coakley 1980, Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, sách nguồn tham khảo về ngữ pháp và văn hóa dành cho giáo viên. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, hình dạng bàn tay và sự di chuyển của đầu, nét mặt và vị trí cơ thể được xem như những đơn vị có nghĩa và dấu cú pháp. ASL là ngôn ngữ chủ yếu dựa vào thị giác được phát triển trong những nhóm người điếc. Những người mà âm thanh không phải là phương tiện có nghĩa cho những tương tác xã hội. Là giáo viên, nếu chúng ta quen thuộc với những quy ước ngữ pháp này, chúng ta có thể sẽ tránh được sự chỉ trích không cần thiết trong những lỗi ngữ pháp mà người mù điếc đang sử dụng, và thay vào đó có thể chỉ ra những cấu trúc tiếng Anh đơn giản đang song hành như là những phương thức thay thế để biểu đạt những ý tưởng tương tự. Ý thức cao của chúng ta về ngôn ngữ, về ngữ pháp so sánh của hai hệ thống sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự nâng cao ý thức của chính trẻ. Trẻ con ở giai đoạn phát triển này có thể hưởng lợi từ việc so sánh những biểu đồ, so sánh giữa ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hoặc ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh giản lược với tiếng Anh. Từ thực tế thông dịch các câu nói và những câu chuyện từ ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hoặc ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh giản lược sang tiếng Anh, và ngược lại. Từ những bàn thảo khi nào phù hợp cho việc sử dụng mỗi hệ thống ngôn ngữ và từ những bài luyện tập ngôn ngữ bậc cao, giúp trẻ trở nên ý thức hơn về cách chúng đang sử dụng và trải nghiệm ngôn ngữ ở cả dạng thức ngôn ngữ viết và ký hiệu. Phát triển các cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh. Phần trao đổi dưới đây trình bày những ý tưởng về sự hình thành các cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh cho một trẻ mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ tự nhiên. Khi đang trình bày về những cấu trúc này, có một điều cần phải nhớ là bất cứ ngôn ngữ nào một đứa trẻ đang sử dụng một cách tự nhiên để biểu đạt bản thân đều nên được khuyến khích tích cực và nên được chấp nhận bằng cả tấm lòng. Sự chấp nhận này sẽ nuôi dưỡng sự thành thạo. Khi chúng ta dạy tiếng Anh cho một trẻ mù điếc và những người biểu đạt bản thân bằng một phương thức khác, chúng ta không dạy họ nói hoặc sử dụng ký hiệu đúng. Thay vào đó, chúng ta trao cho họ một ngôn ngữ khác, thứ có thể cho phép họ tương tác với một phạm vi rộng, những người khác nhau và với những ý tưởng đa dạng. Tại sao cần giới thiệu cho trẻ những cấu trúc ngôn ngữ phức tạp? Không phải tất cả trẻ mù điếc đều đạt tới trình độ có năng lực trong việc sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ phức tạp. Vì hình thành ngôn ngữ thực sự là một quá trình thách thức đối với trẻ, nên điều thực sự gợi ra ngay đây là nội dung dạy cho trẻ chỉ là những cấu trúc câu đơn giản, đủ để trẻ có thể giao tiếp hiệu quả trong những tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, khi trẻ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, trẻ cần các cách thức thú vị hơn và đa dạng hơn để biểu đạt bản thân. Trẻ có quyền được tiếp cận với trình độ sử dụng những cấu trúc ngôn ngữ phức tạp hơn, bất kể đứa trẻ có sử dụng chúng hay không. Như chúng ta đã nói rất nhiều lần trong cuốn sách này, chúng ta nhất thiết phải tạo cơ hội để học sinh làm giàu thêm ngôn ngữ của mình. Vậy tại sao ta nên giới thiệu cho trẻ những cấu trúc phức tạp? Vì thế giới không phải lúc nào cũng nói bằng những câu đơn giản, và đứa trẻ mù điếc không chỉ sử dụng ngôn ngữ mà còn phải hiểu ngôn ngữ của người khác. Càng hiểu nhiều về ngôn ngữ, trẻ càng quan tâm đến môi trường xung quanh. Việc sử dụng các cấu trúc phức tạp làm cho ngôn ngữ của trẻ rõ ràng hơn và thú vị hơn. Vì thế, giáo viên nên sử dụng và bàn thảo về các cấu trúc ngôn ngữ phức tạp bất cứ khi nào trẻ sẵn sàng. Khi nào bắt đầu? Chúng tôi cho rằng một đứa trẻ đang sử dụng tốt ngôn ngữ sau khi được tiếp cận với những trải nghiệm ngôn ngữ như được phát thảo trong những chương trước, là đứa trẻ đã đạt được một số trải nghiệm phức tạp trong những tương tác hàng ngày của mình. Nhưng làm sao quyết định khi nào bắt đầu giới thiệu trẻ với những cấu trúc phức tạp? Dưới đây là một số chỉ dẫn. 1. Học sinh đã hiểu được 5 dạng câu cơ bản. 2. Học sinh đã được giới thiệu một số câu dạng mở rộng đơn giản. Họ đã ăn kem tối qua. Cô thích con chó to màu đen ấy. 3. Học sinh đã được tiếp cận với những sự chuyển đổi đơn giản. Bill thích máy tính, còn Ann thích nấu nướng. John không thích máy tính, John thích đọc sách. 4. Học sinh đang kết hợp chủ ngữ và vị ngữ. Sally đã đến cửa hiệu và mua đường. Cả Jim và tôi thích bơi lội. 5. Học sinh hiểu về nguyên nhân và sử dụng từ tại vì như là từ nối chỉ nguyên nhân. Chúng ta không thể đi bơi vì trời quá lạnh. 6. Học sinh hiểu và đang sử dụng một số câu hỏi: ai, cái gì, ở đâu? Cây bút chì của tôi ở đâu? Người học sinh mới đó là ai? 7. Học sinh có hiểu biết cơ bản về chuỗi thứ tự. Các em có thể xếp một chuỗi thứ tự hình ảnh hoặc một câu đơn giản mô tả một chuyến đi chơi hoặc một câu chuyện. 8. Học sinh được làm quen với sự khác nhau giữa mệnh đề gián tiếp và trực tiếp. Thầy Kelly đã nói, thầy thích dạy môn khoa học. Và thầy Kelly đã nói rằng thầy ấy thích dạy môn khoa học. Vào thời điểm này, trẻ mù điếc đang tự động sử dụng những câu nói đơn giản và hiểu về mối quan hệ nhân quả. Trẻ đang trải nghiệm với việc sử dụng kết hợp nhiều câu để diễn đạt những kinh nghiệm mới mẻ. Cùng lúc này, trẻ tiếp tục học về sự vật và con người qua ngôn ngữ hội thoại và qua việc đọc. Trẻ sẽ có ý thức hơn và nhận ra sức mạnh của ngôn ngữ trong việc đạt được tất cả các loại thông tin về thế giới. Ngữ cảnh, những thành tố cần thiết. Một vấn đề thường gặp phải ở những đứa trẻ điếc là ngôn ngữ chúng học được ở trường tập trung quá nhiều vào trật tự ngữ pháp của những câu đơn, và điều đó là chưa đủ cho ngữ cảnh của chúng. Điều này thậm chí còn đúng hơn trong trường hợp của những trẻ mù điếc. Vì lý do này, ngữ cảnh nên là điều trước tiên giáo viên cần nghĩ đến ở mọi lúc. Từng khoảnh khắc, giáo viên nên để ý đến việc làm thế nào để những gì mình đang dạy liên quan đến cuộc sống thực của trẻ. Các cấu trúc hoặc câu được sử dụng trong sự tách biệt sẽ không mang ý nghĩa hoàn chỉnh. Thông thường, những thông tin thị giác và thính giác sẽ mang ngữ cảnh đến với chúng ta. Không được tiếp cận với loại thông tin mang ngữ cảnh này, Trẻ mù điếc sẽ không có khả năng gắn đầy đủ ý nghĩa cho những từ ngữ và câu nói tiếp nhận được. Giáo viên dạy trẻ mù điếc cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ để làm cho ngôn ngữ có ý nghĩa đối với trẻ. Cung cấp ngữ cảnh đầy đủ cho ngôn ngữ. Đảm bảo trẻ biết nơi nào, ai, tại sao, cái gì đang xảy ra, như thế nào và khi nào. 1. Trẻ có cơ hội để sờ vào sự vật trong khi giáo viên và trẻ đang hội thoại về nó. Đây là chiếc lá mà John đã mang về trường hôm nay. 2. Trẻ được tiếp cận xúc giác với những cuộc hội thoại của những người khác và những thông tin về họ. Một bạn học đang nói bằng ký hiệu với một người khác, trong khi trẻ theo dõi bằng xúc giác. Tôi đã không biết bạn vắng học hôm qua. 3. Giáo viên cung cấp cho trẻ khiếm thị những thông tin về những điều đang xảy ra từ xa. Có một người đàn ông đang ở đây để sửa đèn bị hư hôm thứ hai. Ngôn ngữ hiển thị trong ngữ cảnh của những câu chuyện liên quan đến những điều trẻ đang quan tâm. Joe là cậu bé mù, cậu thích làm bạn với những trẻ mù khác. Cần thường xuyên cung cấp những thông tin cơ bản nhất về ngữ cảnh xã hội và vật chất. Bất cứ khi nào có thể, cho trẻ đủ thời gian để khám phá bất cứ môi trường mới lạ nào hoặc hiện có trong khi khám phá để trả lời những câu hỏi của trẻ về người và những sự vật mới lạ. Nếu vì bất cứ lý do gì trẻ không thể tự khám phá, thì hãy cho trẻ biết càng nhiều càng tốt những thông tin bằng ngôn ngữ trẻ hiểu được. Cho trẻ biết về không gian vật lý, có ai ở đó, họ đang ở đâu và họ đang làm gì, trang phục như thế nào, đang nói chuyện gì, và họ bao nhiêu tuổi. Đối với nhiều trẻ mù điếc, đặc biệt là những trẻ gặp khó khăn trong việc chuyển những gì học được từ một tình huống sang một tình huống khác, qua những ngữ cảnh khác nhau, cần phải dạy song song khi nào, ở đâu và ngôn ngữ kết nối nên được sử dụng như thế nào. Ngữ cảnh không chỉ diễn nghĩa cho ngôn ngữ mà nó còn giúp trẻ hiểu những nghi thức xã hội theo cách từ ngữ và cấu trúc được sử dụng khác nhau. Trẻ sáng mắt và thính tai có thể rút ra cách sử dụng ngôn ngữ thích hợp nhờ nghe lõm được vô số những cuộc hội thoại. Qua đó, trở nên quen thuộc với những nghi thức sử dụng. Trẻ mù điếc cần được trải nghiệm thường lệ với cả cách sử dụng ngôn ngữ chính thức và không chính thức, cùng với việc thực hành sử dụng những cách thức mới mẻ đòi hỏi ngôn ngữ phức tạp. Chúng ta có thể giúp trẻ trải nghiệm không ngừng với ngôn ngữ qua gợi ý sau đây. Những câu chuyện trong đó nhân vật sử dụng ngôn ngữ phức tạp một cách thích hợp. Những cuộc hội thoại giữa những người khác trong lớp và cộng đồng, thông qua phiên dịch, tiếp xúc trực tiếp với các bạn sử dụng ký hiệu, hoặc trải nghiệm nhìn hoặc và nghe với những cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ nói và hoặc ký hiệu. Những cuộc hội thoại trên các phương tiện, radio, TV, phim được thông dịch hoặc biên dịch thích hợp. Sử dụng những tài liệu chữ in theo những chủ đề trẻ yêu thích. Luyện tập sử dụng lặp lại những dạng thức diễn đạt phức tạp chỉ có thể có được qua việc tạo cho trẻ mù điếc những cơ hội liên tục diễn đạt về những sự vật mà trẻ quan tâm, về những người mà trẻ chú ý. Khoảng thời gian thích hợp cho hội thoại không chính thức nên được đưa vào sinh hoạt hàng ngày vì nó cần thiết cho tất cả trẻ mù điếc. Ngoài ra, duy trì đọc tạp chí, xem chương chính, phần bàn luận về các dạng thức ngôn ngữ cơ bản, các hoạt động kịch nghệ, hoạt động nhóm, viết thư và sử dụng máy tính, tất cả đều giúp thực hành sử dụng những từ mới và cấu trúc câu mới học được. Sự khác nhau giữa những câu đơn giản và câu phức tạp. Giáo viên cần có kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh để dạy một cách hiệu quả. Điều này không có nghĩa là người nói tiếng mẹ đẻ sẽ biết những quy luật ngữ pháp đang ngự trị trong ngôn ngữ sử dụng của mình. Có chăng anh ta chỉ quan tâm đến sự vật hiện tượng được nói như thế nào và không thể giải thích được tại sao một số cấu trúc câu trong tiếng mẹ đẻ của mình lại được hình thành theo cách này mà không phải là một cách khác. Sự hiểu biết thấu đáo về những quy ước ngữ pháp của ngôn ngữ thậm chí còn quan trọng hơn đối với giáo viên của trẻ mù điếc khi trẻ đạt được mức độ ngôn ngữ phức tạp hơn. Những cấu trúc này không đến với người mù điếc một cách tự nhiên. Đối với một người họ, học cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh cũng giống như học ngôn ngữ nước ngoài. Trong quá trình hiểu ngữ pháp tiếng Anh và dạy các cấu trúc phức tạp, điều quan trọng là sự ý thức về các loại quan hệ trong các cách diễn đạt câu khác nhau. Phần sau đây được tiến sĩ Joseph Fitzgerald tóm tắt những mối quan hệ trong các câu đơn giản và phức tạp của tiếng Anh. Những mối quan hệ này có thể được diễn đạt theo cách khác với những ngôn ngữ khác tiếng Anh. Giáo viên phải thực sự quen thuộc với những quy ước trong ngôn ngữ của chính họ. Các mối quan hệ trong những câu đơn giản. 1. Mẫu câu 1. Danh, đại từ, cộng động từ, trạng từ. Mối quan hệ ngữ nghĩa. Loại câu diễn đạt gồm chủ nhân hành động cộng hành động. Những sự vật di chuyển. Con sâu bò. Những sự vật di chuyển theo một kiểu nhất định. Con sâu di chuyển chậm. Những sự kiện xảy ra ở một thời điểm nhất định. Hoa nở vào mùa xuân. Những sự kiện xảy ra ở một nơi chốn nhất định. Trẻ con nhảy qua những chiếc vòng. 2. Mẫu câu 2. Danh, đại từ, cộng động từ, cộng danh, đại từ. Mối quan hệ ngữ nghĩa. Chủ nhân hành động, cộng tân ngữ. Người đang tác động lên sự vật. Kiến trúc sư xây nhà. Sự vật đang tác động lên sự vật. Nước đã làm xói mòn sườn đồi. Dạng bị động là một cấu trúc có mối quan hệ. Chuyển sang dạng bị động được sử dụng để nhấn mạnh tân ngữ. Chủ động. Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại. Bị động. Điện thoại được phát minh bởi Alexander Graham Bell. 3. Những mẫu câu mang tính quá trình, mô tả, thuộc tính. Mẫu câu 3. Danh, đại từ, cộng động từ kết nối, cộng tính từ. Thể loại. Các sự vật cũ, mới, nhẵn bóng, thô ráp. Giấy nhám thì thô ráp, viên ngói không thô ráp, với dạng phủ định. Mẫu câu 4, danh, đại từ, cộng động từ kết nối, cộng danh, đại từ. Thể loại, X là Y, cha tôi là người làm bánh mì. Các quá trình, X trở thành Y, đá chuyển thành vàng, người đàn ông trở thành một anh hùng. Mẫu câu 5, danh, đại từ, cộng động từ kết nối, cộng trạng từ. Thể loại, vị trí, thời gian. Quyển sách ở trên bàn. Lớp học của chúng ta học sau bữa trưa. 4. Những mở rộng ban đầu trong học ngôn ngữ. Cụm danh từ nguyên thể. John thích đọc. John thích đọc sách. Với tân ngữ nguyên thể. Trợ động từ. Khuyết thiếu. Model. Billy can type his name. Billy có thể gõ tên của mình. Mối quan hệ trong câu phức tạp. 1. Liên từ kết nối hai ý tưởng. Liên từ đơn giản. Bill đã rửa xe hơi, còn Ralph cắt cỏ. Liên từ đòi hỏi trình tự. Helen đọc chỉ dẫn và sau đó nướng bánh. 2. Mệnh đề trạng từ, thứ tự, trật tự. Thời gian. Trước khi đi ăn trưa, chúng ta phải kết thúc giờ toán. Yêu tinh hiện ra sau khi bạn đánh bóng chiếc đèn thần. Bill rửa xe hơi trong khi cha của anh cắt cỏ. 3. Mệnh đề quan hệ miêu tả. Virus là vi trùng chúng ta không thể nhìn thấy. Những con thú khỏe mạnh thường thống trị bầy đàn. Những vùng nóng và khô được gọi là sa mạc. 4. Nguyên nhân. Trả lời câu hỏi tại sao. Các mệnh đề. Bởi vì trường học đóng cửa vì chúng ta gặp bão tuyết. Các mệnh đề nguyên thể. Giáo viên mở cửa để hưởng không khí trong lành. 5. Liên từ quan hệ. Nhưng, Bill thích kẹo nhưng cậu ấy ghét đậu xanh. Hoặc, Marie vừa thích kem sô-cô-la vừa thích kem vani. Vì thế, Penny không thích kịch, vì thế cô bé rời khỏi nhà hát. Những ví dụ trên đây chỉ ra rằng sự khác nhau giữa những câu đơn giản và câu phức tạp nằm ở sự chuyển đổi và thay đổi về cấu trúc. Sự chuyển đổi gồm bỏ đi, thêm vào, chuyển vị trí hoặc những hợp tố thay thế trong những câu đơn giản. Nhìn chung, số lượng hành động bao hàm trong một sự chuyển đổi định rõ tính phức tạp của cấu trúc câu. Thách thức của sự chuyển đổi. Sách giáo khoa ngữ pháp tiếng Anh thường đưa ra những chỉ dẫn cho việc dạy các yếu tố chuyển đổi, nhưng để dễ hiểu, chúng tôi chỉ trình bày một số chỉ dẫn trong chương này. Những ví dụ này được lấy ra từ một bài giảng ngôn ngữ của tiến sĩ Virginia Heidenberg tại Đại học Gallaudet. Bà đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ điếc. Chuyển đổi phủ định trong trường hợp động từ có đuôi, in, và nhóm động từ có đuôi, in. The visitors are not coming. Những vị khách không đến. Chuyển đổi theo cách rút gọn phủ định. The visitors aren't coming. Những vị khách không đến. Chuyển đổi trong câu hỏi có không. Are the visitors coming? Những vị khách có đang đến không? Chuyển đổi WH. When are visitors coming? Khi nào những vị khách đó tới? Chuyển đổi khẩn thiết. Close the door. Đóng cửa lại. Chuyển đổi. Sử dụng do để nhấn mạnh. You do run fast. Bạn thực sự chạy nhanh. I did see her yesterday. Tôi chắc chắn nhìn thấy cô ấy hôm qua. Chuyển đổi. Thay đổi tính từ. Jace has a black iguana. Jay có con cự đà màu đen. Jace has a iguana. Jay có con cự đà. The iguana is black. Con cự đà màu đen. Chuyển đổi trạng từ. Yesterday Eddie was sick. Hôm qua Eddie bị ốm. Eddie was sick yesterday. Eddie bị ốm hôm qua. Chuyển đổi danh động từ. Glenn likes running around the track. Glenn thích chạy vòng quanh đường chạy. Chuyển đổi liên từ kết hợp. Amy and Gabby went to the store. Amy và Gabby đã tới cửa hiệu. Amy went to the store. Amy đã tới cửa hiệu. Gabby went to the store. Gabby đã tới cửa hiệu. Chuyển đổi. Bị động. Jerry's dog was hit by car. Con chó của Jerry bị đụng bởi một chiếc xe hơi. A car hit Jerry's dog. Một chiếc xe hơi đã đụng vào con chó của Jerry. Chuyển đổi, mệnh đề quan hệ. Sonia likes the visitors who came last week. Sonia thích những người khách đến từ tuần trước. Sonia likes the visitors. Sonia thích những vị khách. The visitors came last week. Những vị khách đã đến từ tuần trước. Đề xuất quá trình phát triển ngôn ngữ. Như đã đề cập từ trước, trẻ nên được tiếp xúc lặp đi lặp lại với bất cứ từ mới hoặc cấu trúc ngôn ngữ nào trước khi chúng ta có thể mong đợi trẻ hiểu hoặc sử dụng nó. Thường thì giáo viên mong muốn trẻ sử dụng một từ mới hoặc cấu trúc ngôn ngữ mới ngay lập tức. Nhưng sẽ thực tế hơn để nhận ra rằng việc học ngôn ngữ xảy ra theo những giai đoạn. Theo chương trình Rhode Island, quá trình học ngôn ngữ xảy ra theo 4 giai đoạn và việc dạy cũng nên tuân theo những giai đoạn này. Giai đoạn đầu tiên, tiếp xúc. Bất cứ từ vựng, thành ngữ, cách diễn đạt hoặc cấu trúc câu mới nào cũng nên được giới thiệu nhiều lần lặp đi lặp lại trong những ngữ cảnh có ý nghĩa, và thầy cô đừng vội mong đợi gì. Điều đó cho phép trẻ có nhiều cơ hội để học từ những ngữ cảnh. Hầu hết sự tiếp xúc sẽ xảy ra một cách tự nhiên nếu trẻ được lôi cuốn vào những cuộc hội thoại có ý nghĩa mỗi ngày. Nhưng giáo viên cũng muốn tập trung vào những cấu trúc và từ vựng cụ thể để đảm bảo rằng trẻ có đủ cơ hội được tiếp xúc. Lập kế hoạch để cho đồ chơi, vật dụng xuất hiện trong các cuộc hội thoại, trong những câu chuyện kể thường ngày và trong bất cứ tình huống thực nào đảm bảo cho việc sử dụng một từ hoặc cấu trúc câu. Sử dụng những vật dụng mới bằng mọi cách. Sự tiếp xúc nên xảy ra trong ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ ký hiệu, trong việc đọc và viết. Thông thường, sẽ có ích nếu đánh vần bằng ngón tay những từ mới khi chúng xuất hiện trong một hội thoại, và nên viết chúng ra nếu thuận tiện. Bằng cách đó, đứa trẻ không chỉ được tiếp xúc với ký hiệu mới mà với cả việc đánh vần.